Buổi chiều họ bắt đầu cạo vách đặng sơn, sơn nhà trên mà cũng sơn luôn nhà bếp nữa. Thợ làm trong hai ngày thì xong rồi hết. Tới phiên ba người trai mạnh mẽ, hai người gánh nước cho một người cầm chổi quét rửa gạch, cho thiệt sạch. Họ làm một chút thì rồi, nhưng bà Kinh không cho đóng cửa để có hơi gió vô đặng khô vách, khô gạch cho mau. Đến xế cũng ba người rửa nhà hồi sớm mơi đó, đẩy xe tay chở ra một cái giường cây, một bộ ván gõ, ba tấm mỏng nhưng dồi láng bóng, một bàn viết, một tủ áo với một bàn nhỏ có kèm hai cái ghế. Bà Kinh nghe họ lụi hụi khiêng vô, bà liền lại mà chỉ lót cái giường trong buồng, cái bàn nhỏ với hai cái ghế thì để trước bộ ván, bàn viết tự nhiên để dựa cửa sổ bên tay mặt. Còn cái tủ áo, bà đứng nhắm nhía coi phải để đâu, bà suy nghĩ rồi biểu khiêng để trong buồng, đặng đựng quần áo mà thay cho tiện. Chiều ông Kinh với thầy Thông về, bà Kinh mời lại coi bà dọn nhà. Vĩnh Xuân bước vô thấy bàn ghế, ván tủ đủ hết, thì chân hững, hỏi đồ ở đâu có mà dọn đủ hết như vậy, bà Kinh mới nói. Ông chủ phố cho bạn của ổng chở ra mà dọn đó. Bữa hổm ông có nói nếu dọn nhà mà thiếu thứ gì thì cho ổng hay, ổng sẽ cho mượn. Tôi lặng thinh, vì chưa quen với ổng mà hỏi mượn đồ thì kỳ quá. Sao bữa nay ổng lại chở đủ thứ mà dọn như vậy? Ổng ở nhà lớn, lại giàu xưa nên đồ đạc thiếu gì. Ổng thấy thầy mới đổi lại, dọn nhà mà không có đồ nên ổng cho mượn đồ, có sao đâu mà ngại. Hôm tôi lên nói mà lấy chìa khóa căn này, tôi nói tôi mướn giùm cho thầy đặng bà con ở gần với nhau cho vui. Ổng nghe nói mướn cho thầy thì ổng sẵn lòng lắm. Ổng khen ngợi kính mến thầy quá. Ổng nói thầy mới đổi lại mà ai cũng khen thầy trẻ tuổi, học giỏi, vui vẻ, khiêm nhường, nhất là thanh liêm, làm việc mà không thèm ăn hối lộ của dân. Cái đó làm cho ổng kính phục hơn hết. Có lẽ vì vậy nên ổng giúp cho thầy dọn nhà mà ở cho đàng hoàng như người ta, chớ có gì đâu. Tôi không ăn hối lộ mà tôi thọ lãnh đồ đạc như vậy thì tội của tôi còn nặng hơn lấy tiền bạc nữa. Ông chủ phố cho thầy mượn mà dùng đỡ, chớ phải cho đức hay sao mà gọi là hối lộ. Hơn nữa, ổng kính phục tài đức của thầy nên ổng giúp cho bề ăn ở được phương tiện. Ổng có cầu thầy làm việc chi cho ổng đâu mà nói ổng lo lót. Vĩnh Xuân suy nghĩ rồi ngó ông Kinh vừa cười vừa nói. Mình không nhận tiền bạc mà nhận đồ của người ta cho mượn, hoặc đi Tết, hoặc lễ chi đó. Nhận đồ như vậy có phải hối lộ hay không? Đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ, đặng giải quyết cho đúng với phong hóa và pháp luật. Ông Kinh nói, theo phép lịch sự của xã giao, hai người quen nhau nên thù tạc cho nhau đồ, có phải hối lộ đâu. Còn việc ông chủ phố cho mượn đồ đặng dọn nhà, lại còn không phải nữa. Ôi, ông chủ phố có đồ dư dùng, ổng cho mượn thì thầy cứ lãnh, chừng nào hết dùng thì phải trả lại cho ổng. Đó là việc ân nghĩa, chớ đâu phải hối lộ mà thầy ngại. Vĩnh Xuân nói, có đủ đồ hết, để ăn cơm rồi tôi đi mua một cái đèn. Đặng tối nay tôi về ngủ nhà mới, nhưng xin ông bà tiếp cho tôi ăn cơm tới chừng bà già tôi lên, tôi sẽ ăn cơm nhà. Ông Kinh nói, phải lựa ngày tốt mới về nhà mới chứ. Để tối tôi coi ngày nào được rồi sẽ về. Còn việc ăn cơm thì thầy cứ ăn với tôi, lo làm chi. Bà Kinh khóa cửa rồi ba người dắt nhau về ăn cơm. Câu chuyện hối lộ hoặc với bạc tiền hoặc với lễ vật còn kéo dài thêm nữa. Vĩnh Xuân tỏ ý lo ngại về sự người ta có thể cậy trước làm ân làm nghĩa để mua lòng thiện cảm của kẻ có quyền hành hoặc có thế lực mà nhờ nhõi về sau. Bởi vậy, người có chút quyền thế phải sáng suốt, phải đề phòng, không nên để cho người ta lợi dụng hai tiếng ân nghĩa mà che đậy dục vọng âm thầm đương hướng về ngã khác. Ông Kinh cảm thấy Vĩnh Xuân trẻ tuổi, lại mới để bước vào đường đời là thầy, biết nhân tình thế thái rất châu đáo, thì ông càng kiên nể, nên ông cười chớ không dám cãi. Còn bà Kinh thì bà không dám xúi hối lộ, song bà không muốn nghe bài bác việc ấy là chứng bệnh chung của thời đại. Bởi vậy, bà cố tâm kéo câu chuyện qua sự dọn nhà là việc cần kiếp của Vĩnh Xuân. Bà khuyên ông Kinh lấy lịch tàu hoặc sách Ngọc Hạp coi ngày nào tốt, rồi sẽ để cho Vĩnh Xuân bắt đầu về nhà mới mà ngủ. Bà khuyên Vĩnh Xuân viết tiếp một bức thơ nữa cho mẹ hay, đã mướn phố xong rồi, nên mời mẹ lên mà ở. Ăn cơm rồi, Vĩnh Xuân ngồi viết thơ cho mẹ. Ông Kinh mở tủ lấy cuốn lịch tàu ra coi ngay. Bà Kinh đốt một cái đèn nhỏ, bưng lại để trong căn phố mới mướn. Bà nói rằng đồ dọn rồi mà để tối mò, lạnh lẽo như vậy không nên. Ông Kinh lật lịch coi một hồi, rồi ông nói với Vĩnh Xuân nếu thầy muốn về ngủ nhà mới thì nên chờ ngày mai là ngày 20, về ngày đó mới hợp với sự dời chỗ ở. Vĩnh Xuân viết thơ rồi thì bà Kinh trở về, tay có bưng một cây đèn tỏa đăng mới tinh. Ông Kinh hỏi đèn ở đâu vậy? Bà nói, tôi đổ cây đèn nhỏ để đằng nhà thầy Thông rồi đi luôn ra tiệm kiếm mua giùm cho thầy một cây đèn đây. Đèn trọng đến. Ban đêm có khách thì đốt mà nói chuyện được. Có ống khói, có tim đủ, mà tôi mua có một đồng mốt, rẻ quá. Đồ này mà để cho đàn ông đi mua, không biết kèo nài, khách trú nó đòi tới một đồng rưỡi, hoặc một đồng ba. Vĩnh Xuân khen rẻ, lấy một đồng mốt trả lại cho bà Kinh. Bà bưng cái đèn vô trong, rót dầu đốt thử, rồi bưng trở ra để trên bàn cho ông Kinh với Vĩnh Xuân coi. Vĩnh Xuân khen tốt, bà dặn thầy muốn mua vật gì thì thầy nói với bà, đặng bà mua giùm cho, vì thầy không biết giá, sợ thầy mua mắc lắm. Ông Kinh nói tối mai Vĩnh Xuân mới về nhà mới được. Bà Kinh nói, vậy thì chiều mai tôi biểu con bếp bưng một cái lò lại đặng, đặng tôi giúp một bếp lửa cho ấm áp. Theo phép thì về nhà mới phải có bếp lửa, không nên bỏ tục lệ ông bà. Chiều bữa sau đi hầu về, Vĩnh Xuân thấy căn nhà của thầy mở cửa. Thầy đi thẳng lại đó, thấy bà Kinh đương nhúm một lò lửa trong bếp, mà bộ dáng đằng trước lại có trải chiếc chiếu bông. Cái đèn tọa đăng mua hôm qua cũng có để trên bàn. Vĩnh Xuân trở về nhà ông Kinh, thay đồ mát, rồi bưng cái rương áo quần đem lại, dọn đồ về nhà mới. Bà Kinh ở sau bếp đi ra, thấy Vĩnh Xuân bưng rương thì bà la lớn. Sao thầy không biểu con bếp nó bưng giùm cho? Vĩnh Xuân cười mà đáp. Tôi bưng được, cần gì phải cậy chỉ bếp. Làm thầy Thông mà bưng rương, chồng sớm ngó thấy họ cười chứ. Rương của tôi thì tôi bưng, sao lại cười tôi? Nếu họ cậy thì tôi bưng giùm cho họ cũng được, có luật lệ nào cấm thầy Thông bưng đồ đâu. Thôi, thầy bưng luôn vô trong đặng sắp áo quần vô tủ cho rộng rãi. Tủ có chìa khóa hẳn hòi, để đồ rồi khóa lại tiện lắm. Tôi lấy chiếc chiếu của tôi mà trải thử trên bộ dáng coi vừa quá thấy hôn thầy Thông. Tôi cho thầy mượn ngủ đỡ ít ngày rồi sẽ kiếm chiếu mà mua. Để tôi về tôi ôm mùng mền lại giùm cho. Cảm ơn bà, để một lát tối rồi tôi dọn được mà. Thầy có một mình, để tôi phụ với chứ. Bà Kinh đi về. Vĩnh Xuân mở rương lấy đồ sắp vô tủ. Áo quần không có bao nhiêu nên để không giáp một ngăn tủ. Bà Kinh ôm mùng mền đem lại, có ông Kinh đi theo. Bà hỏi Vĩnh Xuân muốn ngủ cái giường trong buồng hay là ngủ ngoài ván. Vĩnh Xuân tính để cái giường cho mẹ nằm, thầy ngủ ngoài ván cho mát. Bà Kinh trở về lấy đinh với dây gai đem lại, rồi ông Kinh phụ với Vĩnh Xuân đóng đinh, giăng mùng thử rồi dắt lên, đợi chừng nào ngủ sẽ bỏ xuống. Cuộc dọn nhà chỉ có bao nhiêu đó thì xong. Cả tháng nay Vĩnh Xuân lo lắng đêm ngày, may nhờ cách khôn ngoan, lanh lẹ của bà Kinh, nên Vĩnh Xuân được ở một căn nhà tốt tươi, sạch sẽ, có đủ đồ dùng mà chỉ tốn có một đồng mốt mua cái đèn mà thôi. Xuân không tính mua vật chi nữa, đợi mẹ lên coi mẹ muốn mua thêm thứ nào thì mẹ mua. Đêm ấy ăn cơm rồi, ông Kinh biểu bà chế bình trà ngon, đem lại nhà Vĩnh Xuân, rồi ông xách cây đờn kìm lại đó, ngồi uống trà mà đờn réo rắt mấy bản hay của ông để mừng thầy Thông về nhà mới. Người ở phía tay trái khích một bên Vĩnh Xuân là thím Son, một quá phụ bán hàng ngoài chợ. Tuổi thím trên 40, thím có hai đứa con, đứa trai tên Lạc 15 tuổi, đứa gái tên Xuyến 13 tuổi, hai đứa đều đi học trường nhà nước. Còn người ở căn phía tay mặt, rồi tới ông Kinh là ông Hoàng. Thầy thuốc nam, tuổi gần 60, làm thuốc được tổ đãi, nên có bệnh rước hàng ngày và mỗi bữa người ta ra vô hốt thuốc cả chục thang. Ông nghe thầy Thông dọn nhà mới, có ông Kinh lại đờn chơi, ông mặc áo dài qua mừng thầy Thông đặng làm quen. Vì có hai cái ghế không đủ ngồi, ông Kinh phải về nhà nhắc thêm một cái ghế đem lại cho mượn. chủ khách ngồi nói chuyện với nhau. Vĩnh Xuân lấy làm vui mà được lân cận với một danh y mà cũng là một nhà nho học. Bà Kinh biểu chị bếp chế bình trà lớn xách lại và đem thêm tách đặng chủ khách uống trà mà nói chuyện. Vĩnh Xuân nhận thấy ông Hoàng học nho thì biết chữ vậy thôi, chớ không hiểu thuần túy của đạo nho, so sánh với ông Kinh Lương hay ông Giáo Quân thì lù mù, còn ở sau xa lắm. Nói chuyện chơi trót giờ, rồi ông Hoàng về. Ông Kinh ngồi đờn hoài gần 11 giờ, ông mới về nghỉ. Vĩnh Xuân bưng bình tách đem lại trả, rồi đóng cửa, dặn đèn lu lu và bỏ mùng xuống mà ngủ. Thầy nghĩ lại, thì bước chân vào thế cuộc, nhờ được mọi người thương yêu, nên việc gì khó cũng quá ra dễ. Sự làm việc đã yên ổn rồi, nhà cửa dọn cũng xong xuôi, bây giờ chỉ đợi bà mẹ lên nữa, thì mọi việc đều vuông tròn. Ban ngày làm việc, ban đêm học đơn và tập làm thi. Tiện tặng đặng số lương đủ cho mẹ con sống thông thả vậy thôi. Bao nhiêu đó đủ thỏa mãn chí hướng, chẳng cần mong mỏi rực rỡ, vinh quang trong lúc chung quanh mình, kẻ khóc người than, kẻ khòm lưng, người mỏi gối. Chiều bữa sau tan hầu, Vĩnh Xuân biểu ông Kinh về trước để cho thầy đi vòng ngã mé sông coi đò chợ dòng lên hay chưa, đặng thầy nhắn cho mẹ lên. Ông Kinh nói để ông đi với cho vui. Hai người xuống mé sông, Vĩnh Xuân ghé tiệm bán đồ học trò. Thầy mua vài manh giấy, một sắp bao thơ, một bình mực để dành trong nhà, còn cán viết, ngồi viết với viết chì thì thầy có sẵn nên khỏi mua. May quá, đò chợ dòng lên rồi, Vĩnh Xuân kêu chủ đò mà cậy về chợ dòng làm ơn vô nhà bà Hương Văn, nói giùm thầy đã dọn nhà xong rồi, nên xin bà lên gấp, hôm nay thầy trông bà lắm. Vì Vĩnh Xuân có đi đò này mấy lần, nên chị chủ đò biết thầy, vừa nghe thầy nhắn thì chủ đò nói. Bà Hương Văn nói mốt, 24, bà lên thầy à. Nhưng thầy nhắn như vậy, để mai đò về, tôi cũng vô nhà tôi nói lại giùm cho. Sao chị biết mốt má tôi lên? Hồi hôm bà Hương Văn có xuống đò tôi coi đò có chở đồ đạc chút đỉnh được hay không. Bà nói có được thơ thầy biểu lên gấp, nhưng bà còn phải dọn dẹp đồ đạc nên chưa đi chuyến đò bữa nay kịp. Mai đò về, mốt bà sẽ chở đồ đi. Nếu vậy thì chiều mốt tôi sẽ xuống đây tôi rước. Chị nhắm coi mốt chừng giờ nào đò mới lên tới. Chà chả, mốt bị ngược nước, nên đò có đi giói lắm thì cũng phải mặt trời lặn, lên mới tới đây. Tôi sợ tới đỏ đèn không biết chừng. Má tôi có chở đồ chút đỉnh, chị làm ơn chở giùm nghe không? Chị ăn tiền chở bao nhiêu, lên đây tôi trả cho. Được mà, bà con một chợ chở đồ chút đỉnh. Bà muốn cho bao nhiêu cũng được, có chị đâu mà lo. Hai anh chèo, có anh nào chị làm ơn cho ảnh đi theo tôi cho biết nhà, đặng mốt như đò tới sớm, tôi xuống không kịp, thì ảnh lên cho tôi hay, tôi ở đường sau chợ đây. Được, để anh chèo mũi đi với thầy. À, như mốt có đồ, tôi cậy hai anh chèo đem giùm lên nhà, rồi tôi cho tiền, được hay không chị? Được như vậy thì tôi khỏi mướn người ta. Được chứ. Đò tới thì hai người nghỉ chớ có làm gì đâu. Đem đồ giùm, thầy cho tiền mua thuốc hút thì hai ảnh mừng lắm. Vĩnh Xuân được tin mốt mẹ lên thì thầy mừng lắm. Từ giá chi chủ đò rồi cùng với ông Kinh đi riết về đặng cho bà Kinh hay. Ăn bữa cơm tối đó, Vĩnh Xuân vui vẻ nói chuyện không ngớt mà chẳng nói chuyện chi khác hơn chuyện mẹ con sum hiệp. Từ đây con ở đâu thì mẹ ở đó, hết xa nhau nữa. Vợ chồng ông Kinh Lương thấy vậy thì đủ biết Xuân kính ái mẹ, chứ không phải như hạng người bất hiếu. Hễ học giỏi làm nên rồi thì quên ân nghĩa sanh thành, không thèm ngó ngàng tới mẹ cha nữa. Nhân dịp này, bà Kinh mới ướm thử lòng Vĩnh Xuân, nên bà nói, thầy Thông làm việc ai cũng chịu hết. Đi đến đâu cũng nghe người ta khen rùm, khen học giỏi, làm việc bạc thiệp, ăn nói nhỏ nhoi, tánh tình vui vẻ, nhất là khen thanh liêm. Cái đó làm cho người ta kiêng nể hơn hết. Có gì đâu mà kiêng nể. Nhà nước mướn tôi làm công việc của dân, nhà nước đã trả tiền công cho tôi rồi, tôi buộc dân phải trả tiền cho tôi nữa sao được. Bày chuyện nói đền ơn, tôi có làm ơn gì đâu mà đền. Bổn phận của tôi buộc tôi phải làm, chớ tôi có giúp ai đâu. Mấy thầy khác họ có nói như thầy vậy đâu. Ai nói sao tự ý họ, riêng về phần tôi thì tôi cứ do lẽ phải mà nói ngay ra. Thôi chuyện đó tôi không dám cãi với thầy. Bây giờ việc làm thì thầy đã thông thạo hết rồi. Trên được quan yêu, dưới được dân chuộng. Thầy còn trẻ tuổi, lại mới ra làm mà thầy đã được danh vọng rất lớn. Nhà cửa dọn cũng đã yên rồi. Mốt đây bà chị lên thì mẹ con sum hiệp một nhà. Thầy chỉ còn thiếu có một việc. Tôi muốn thầy phải nghĩ tới cho sớm một chút. Thưa bà, còn việc chi? Việc lập gia thất. Thầy nên lựa con nhà tử tế mà cưới đặng có người nội trợ, lo cơm nước cho thầy với bà chị. Chứ không lẽ thầy rước bà chị lên đây rồi bắt bà chị đi chợ nấu ăn. Việc cưới vợ thì tôi chưa tính, mà chắc tôi không tính đâu. Nhưng việc đi chợ nấu ăn thì tôi đã có tính rồi. Tôi chưa dám nói với bà là vì tôi đợi má tôi lên. Tôi thưa với má tôi rồi tôi sẽ nói. Hôm nay tôi muốn cậy bà kiếm mướn giùm cho tôi một người đi chợ nấu ăn, chẻ củi, xách nước, làm công việc lặt vặt trong nhà. Thuở nay má tôi cực khổ quá, vì nhà nghèo nên phải nhọc thân. Bây giờ má tôi già rồi, tôi phải ép má tôi nghỉ. Không biết ở đây mướn một người ở giúp trong nhà mỗi tháng phải trả tiền công bao nhiêu bà? Người lớn tuổi, nấu ăn giỏi, họ đòi tới 5 đồng. Như mướn đứa nhỏ làm công việc trong nhà được, nhưng dở việc bếp núc thì vài 3 đồng. Để bà chị lên rồi tôi kiếm giùm cho một đứa biết nấu cơm, nấu nước chút đỉnh vậy thôi. Bà chị chỉ cho nó làm thì trả chừng 3 đồng được. Ông Kinh Lương chứa Vĩnh Xuân trong nhà cả tháng nay. Ông đã nghe Vĩnh Xuân nói chuyện nhiều. Ông đã thấy cách Xuân xử sự. Ông biết chí hướng. Ông hiểu tánh tình. Ông chứng nhận lời nói không bao giờ trái với việc làm, mà việc làm cũng không bao giờ rời xa nhân nghĩa. Ông cảm thấy Vĩnh Xuân không phải thuộc trong hạng thanh niên cậy tài học mà hống hách bóc lột hiếp đáp. Hễ đắc lộ rồi thì mong hốt tiền cho nhiều, cưới vợ thiệt giàu, thiệt đẹp, đặng lên xe xuống ngựa, ăn ở cao sang, miễn mình được sung sướng thì thôi, ai thảm khổ mặc kệ. Vĩnh Xuân được quyền thế lại không chịu ăn hối lộ, nhà nghèo lại không ham bạc tiền. Hôm nay làm việc yên rồi thì mong mướn phố dọn nhà, đặng rước mẹ về nuôi, chẳng hề tính tới việc cưới vợ, cứ nói sắp đặt bề ăn để cho yên, đặng học đờn kìm, tập làm thi để hưởng thú phong lưu, lánh xa danh lợi. Thấy con người dị kỳ như vậy, ông Kinh cũng kiên nể như mấy thầy trong nhà hầu. Ông không dám bàn tới việc lợi danh, đợi bà Hương Văn Thanh lên coi mẹ con có nói tới việc tơ tóc trăm năm của Vĩnh Xuân hay không, rồi ông sẽ liệu mà hướng dẫn. Hôm nay, tình cờ bà Kinh dở chuyện cưới vợ ra mà nói với Vĩnh Xuân. Vĩnh Xuân lại gạt ngang mà xoay câu chuyện qua hướng khác. Ông Kinh không thể nín nữa được, bởi vậy ông để hai người bàn dứt câu chuyện mướn đứa ở rồi, ông mới chen vô mà hỏi. Theo ý tôi, thầy thông dọn nhà cửa xong, mẹ con sum hiệp rồi, thì thầy phải lo kiếm người nội trợ đặng nuôi mẹ. Chớ sao thầy lại nói, việc cưới vợ chắc thầy không chịu tính. Nhà nghèo lương ít, cưới vợ phải tốn thêm một miệng ăn nữa, tôi lo sao cho kham, ông Kinh. Tôi phải lo nuôi mẹ đặng đáp nghĩa đền ơn đã chứ. Nếu tôi đã có chịu ơn nghĩa của người vợ thì tôi mới lo trả. Tôi không có vay mà bắt tôi trả nợ thì tội nghiệp cho tôi quá. Ông bà nghĩ thử coi. Cưới vợ là để nối dòng, để có người giúp đỡ việc trong nhà. Sao thầy lại nói cưới vợ là trả nợ? Người ta nói vợ chồng là duyên nợ, vậy thì vợ là nợ chứ gì? Huống chi cưới vợ phải lo nuôi vợ, tức thì là trả nợ. Cưới vợ nếu muốn khỏi nuôi thì ta lựa người có nghề nghiệp làm ra bạc tiền, hoặc người có tài sản nhiều, có quê lợi lớn. Ta cưới vợ như vậy ta khỏi nuôi mà nó còn nuôi ta lại. Cưới vợ mà cầu cho vợ nuôi thì hổ quá. Thầy có nói học trọn bộ tứ thơ, lại ông giáo quân có giảng Mạnh Tử cho thầy rành lắm. Vậy tôi xin nhắc thầy câu này. Thú thê phi vị dưỡng giả, nhi hữu thời hồ dị dưỡng. Rất đổi thầy Mạnh còn nói, cưới vợ là vì phải lập gia đình, phải nối tông tộc, chứ không phải cưới vợ là vì cần phải có người nuôi mình, nhưng có nhiều lúc cũng cần phải có người nuôi nên mới cưới vợ. Thế thì cưới vợ đặng có người nuôi, làm như vậy có lỗi với đạo thánh hiền đâu mà hổ thẹn. Ý thầy Mạnh nói câu đó, tôi tưởng thầy muốn nói cướp vợ, không phải cầu vợ nuôi, nhưng khi đau ốm hoặc rủi bị tật nguyền thì có người dưỡng nuôi săn sóc. Tôi mạnh khỏe mà tôi lựa người có tài nghề tôi cưới, đặng vợ tôi làm mà nuôi tôi, vậy thì tôi lường công người ta, hổ lắm, chứ sao không hổ. Còn lựa con nhà giàu có mà cưới đặng hưởng gia tài, thì tôi sẽ mang tiếng đào mỏ, làm như vậy càng xấu hổ hơn nữa. Tôi nghèo, thôi để tôi lo trả thảo cho bà già tôi mà thôi, cưới vợ làm chi mà phải thêm một mối lo nữa. Thầy ở trong nhà gần một tháng rồi, thầy biết vợ chồng tôi yêu mến thầy như em ruột vậy, yêu mến mà lại quý trọng nữa. Bây giờ không có ai, tôi xin phép tỏ thiệt việc nhà của thầy theo ý tôi nhận xét. Thầy có nói thầy là con nhà nghèo, thuở nay bà già phải làm cực khổ mà nuôi sống. Bây giờ thầy làm việc chắc là thầy chỉ nhờ lương bổng mà sống, chớ không có quê lợi nào khác. Mà thầy mới vô làm thì lương mỗi tháng có 20 đồng, lại bị truất 1 đồng cho kho hưu trí thì còn có 19 đồng. Trong số đó phải trả tiền phố hết 5 đồng, tiền mướn người 3 đồng thì còn có 11 đồng, làm sao mà đủ sống. Hổm rày vợ chồng tôi lo cho thầy về chỗ đó lung lắm. Chớ chi việc làm mà thầy chịu nhận tiền bạc của người ta đền ơn, không ép buộc ai, ai muốn đền ơn bao nhiêu tùy hỷ, thì có lẽ mới đủ tiền mà sống. Trái lại thầy không chịu ăn hối lộ như người ta, thì làm sao? Tôi thấy chỉ có cách cưới vợ giàu đặng bên vợ giúp đỡ. Cảm ơn ông bà. Ông bà thương tôi nên mới cắt nghĩa chi lý như vậy. Việc tiền bạc tôi đã có suy nghĩ rồi. Tôi tính bà già tôi lên ở yên rồi, thì tôi kiếm học trò tôi dạy riêng từ 6 giờ tới 8 giờ. Mỗi tháng tôi kiếm thêm từ 15 tới 20 đồng thì đủ mẹ con sống thông thả. Làm việc mà về nhà còn phải dạy học nữa thì mệt lắm. Tôi còn trẻ tuổi, sức khỏe còn dư nên không mệt đâu. Thầy lập chí thanh cao chánh trực, chí ấy tôi kính phục lắm vậy. Tôi muốn chí ấy được thỏa mãn, nên thiệt hôm nay tôi đương tính kiếm làm mai cho thầy cưới một người vợ có sẵn gia tài, đặng lo cung cấp tiền bạc đủ dùng trong nhà, giúp cho thầy trọn thảo với mẹ già, nuôi được chí thanh cao và hưởng phong lưu thú vị. Cưới vợ, đặng nhờ vợ thì kỳ quá. Tôi cảm ơn ông, nhưng tôi không thể làm như vậy được. Ở đời muốn bên này đầy thì bên kia phải lưng một chút. Muốn được thanh liêm hoàn toàn thì phải cưới vợ giàu đặng có tiền mà ăn mới thanh liêm được chứ. Tôi xin thưa thiệt với ông bà, tôi đã quyết định không cưới vợ để đời sống của tôi thông thả mà giữ thanh cao chánh trực. Ông bà thương nên lo dùm cho phận tôi thì tôi cảm ơn, nhưng thiệt tôi không thể dâng theo ý ông bà được. Bà kinh cười mà nói, hay nói như vậy, để mốt bà chị lên đây coi bà chị có hiệp ý với thầy hay không. Tại vợ chồng ông Kinh khuyên Vĩnh Xuân cưới vợ, nên đêm ấy Xuân nằm nhớ lại Cúc Hương. Thầy tiếc ngày nay công thành, danh toại, nhà cửa đàng hoàng mà Cúc Hương không còn, đặng sum hiệp một nhà, cho chồng yêu vợ, vợ giúp chồng, vợ chồng đồng chí đồng tâm mà nuôi mẹ già làm nhân nghĩa. Thầy cũng tiếc Cúc Hương đã đi đầu thai rồi, nên không cho thầy chim bao thấy mặt nữa. Thầy nhớ Cúc Hương có dặn thầy phải cưới vợ, đặng có người lo cơm nước và phụng dưỡng mẹ già. Dặn thì dặn, chớ tình của Cúc Hương thiệt nặng, nghĩa của Cúc Hương thiệt dày. Ngày nay thầy nên danh là nhờ Cúc Hương, nếu không trả nghĩa đáp tình với nàng được thì làm sao mà cưới vợ. Chiều bữa 24, Vĩnh Xuân ra khỏi tòa bố rồi thì thầy đi thẳng xuống bến chợ coi đò chợ dòng đã tới rồi hay chưa. Hôm nọ chủ đò nói bữa nay đò lên trễ, té ra đò đã lên tới rồi. Vĩnh Xuân thấy hai trạo phu đương khiêng ván để trên bực thạch giữa mé sông. Thầy hỏi mẹ thầy có lên hay không? Thì chị chủ đò bước ra nói chị tưởng đò lên trễ, may nhờ có gió xuôi đò chạy buồm được nên tới sớm. Hai người chèo đò đã xách đồ lặt vặt đưa bà Hương văn lên nhà rồi, bây giờ chỉ còn khiêng hai bộ ván với hai cái bàn nọ thì xong. Vĩnh Xuân mừng quá, hỏi tiền chở đồ ăn bao nhiêu đặng thầy trả. Chủ đò nói bà Hương văn đã cho tiền rồi, Vĩnh Xuân dặn hai người chèo đem giùm đồ lên hết rồi thì sẽ đền ơn. Thầy đi riết về nhà, đặng mừng mẹ. Về tới đầu dãy phố, Vĩnh Xuân thấy tại căn của thầy thì cửa mở bét hết hai cánh. Còn ông Kinh thì đứng trước căn nhà ông. Thấy thầy đi tới thì ông Kinh kêu mà nói: "Ghé đây thầy Thông, có bà chị ở đây. Phải thầy đi về luôn với tôi thì thầy đã gặp bà chị trước rồi." Vĩnh Xuân bước vô thấy mẹ đương ngồi uống nước trà, nói chuyện với bà Kinh. Thầy vui vẻ mừng mẹ, nói thầy xuống bến đò mà đón. Té ra mấy người chèo đò nói đã đưa mẹ lên nhà rồi. Họ đương đem đồ để giữa mé sông rồi sẽ vác lên. Bà Hương Văn hỏi con: "Đồ ở đâu mà con dọn đủ thứ hết vậy?" "Phải má dè có đồ nhiều rồi thì má bán hết đồ của mình. Lên trên này có thiếu thứ gì thì mua thêm. Đồ không đáng gì mà chở đi kình càng quá." "Má chở lên những gì đó má? Con thấy có hai bộ dáng nhỏ với bàn thờ." "Ừ, bàn thờ tốt hay xấu cũng phải đem theo, chớ không lẽ bỏ. Má chở bộ dáng dầu phía trước với bộ dáng nhỏ ở nhà bếp. Cái bàn ăn, hai cái ghế còn chắc và mùng chiếu chén bát. Có vài cái lò với cái lu nhỏ nữa. Còn đồ lặt vặt má để lại cho chòm xóm họ dùng. Má chở gần hết đồ trong nhà còn gì nữa. Thôi, để con lại con coi cho họ để đồ." Vĩnh Xuân đi về nhà thay đồ rồi thì hai người chèo vác bộ dáng dầu lên tới. Bà Hương Văn với vợ chồng ông Kinh cũng lại coi. Vĩnh Xuân biểu vác thẳng bộ dáng dầu vô lót trong buồng, bộ dáng nhỏ lót dưới nhà bếp, bàn ăn thì để trong buồng sát với bộ dáng. Dời bộ dáng gõ của chủ phố cho mượn qua lót một bên vách, chừa chỗ trống chính giữa đặng đặt bàn thờ, còn các đồ lặt vặt thì đem xuống hết nhà bếp. Bà Kinh về lo bữa cơm tối đặng đại khách. Ông Kinh chạy đi chạy lại để cho Vĩnh Xuân coi sắp đặt đồ đạc theo ý thầy. Bà Hương Văn mới cho con biết cái nhà bà bán cho người ta được 50, còn đồ lặt vặt bán được 30 nữa. Đến đỏ đèn thì đồ đã dọn xong rồi hết. Bà Hương Văn nói tiền chở chủ đò xin 2 đồng, bà đã trả rồi. Bây giờ bà cho hai người đem đồ lên nhà, mỗi người 1 đồng. Vĩnh Xuân cho hai người thêm 1 đồng nữa. Hai người cảm ơn rồi từ giá mà xuống đò. Bà Kinh lại mời ăn cơm. Vĩnh Xuân để mẹ theo bà Kinh đi trước, thầy khóa cửa rồi theo sau. Trong lúc ăn cơm, bà Hương Văn tỏ lời cảm ơn vợ chồng ông Kinh, lấy lòng háo nghĩa mà cho Vĩnh Xuân đùm đậu trong nhà cả tháng nay. Ơn ấy không bao giờ bà quên được. Bà Kinh nói anh em một tri một sở với nhau, người cũ phải giúp đỡ người mới, đó là việc dần công với nhau, đặng sau như ông Kinh đổi đi tỉnh khác thì có người khác giúp đỡ ông. Ông Kinh nói Vĩnh Xuân lên tới thì muốn mướn phố đặng dọn nhà liền. Vợ chồng ông cản, biểu chờ ít bữa dãy này có phố trống sẽ mướn, đặng anh em ở gần nhau chơi cho vui. Bà Hương Văn tính ngày sau bà sẽ lo cơm nước cho Vĩnh Xuân liền, không dám làm cực lòng bà Kinh lâu nữa. Bà Kinh không cho, bà nói hai mẹ con phải ăn đằng nhà bà thêm 1 ngày nữa, đặng có thì giờ mua gạo, mua củi, mướn gánh nước và mua đồ lặt vặt rồi mốt sẽ nấu được. Vĩnh Xuân cậy bà Kinh kiếm mướn giùm một người làm công việc nhà đặng đỡ tay cho mẹ và xin bà sẵn lòng giúp mẹ trong lúc ban đầu vì mẹ chưa biết chợ Mỹ Tho. Nếu muốn mua đồ cần dùng thì không biết chỗ nào mà mua. Bà Kinh khuyên Vĩnh Xuân đừng lo, bà sẵn lòng giúp mọi việc trong lúc đầu. Bữa sau bà Hương Văn theo bà Kinh ra chợ mua lu đựng nước, mua thêm nồi ơ, mua gạo, củi, dầu lửa, nước mắm, đủ hết. Rồi bữa sau nữa, bà mới đi chợ mua cá thịt nấu riêng đằng nhà, đặng mẹ con ăn với nhau. Bữa đó nhằm cuối tháng, tòa bố phát lương rồi, tối lại Vĩnh Xuân đem lại 10 đồng bạc mà thưa với bà Kinh cho phép thầy chung đậu chút đỉnh trong số tiền mua cá thịt cả tháng này. Thầy xin bà vui lòng chấp nhận ít đồng bạc này, tuy không đủ vào đâu, song có vậy thầy mới bớt ái ngại. Bà Kinh không chịu lấy 10 đồng bạc đó. Bà nói rằng bà giúp anh em làm nghĩa, chứ không phải nấu cơm quán cho thầy ăn mà trả tiền. Ông Kinh mới tiếp mà nói hẳn hòi: "Thầy Thông này, thầy biết vợ chồng tôi thương thầy như em ruột vậy. Anh em mình còn gần gũi với nhau lâu dài, chứ không phải một ngày một buổi rồi thôi. Nay thầy bỡ ngỡ trong bước đầu thì vợ chồng tôi giúp thầy. Mai mốt rủi tôi xa chân sảy bước, thầy giúp tôi lại. Thầy có học nho, thầy hiểu ở đời nhân nghĩa mới quý, chớ tiền bạc có quý gì đâu. Thầy ăn cơm với tôi một tháng nay, không đến nỗi tôi nghèo. Mà thầy không ăn, tôi cũng chưa giàu được. Thầy cất tiền đi, đừng nài nỉ mà làm cho vợ tôi buồn. Ông lấy 10 đồng bạc nhét vào túi Vĩnh Xuân, rồi ngâm. Danh lợi mắt lơ trồng một cặp, non sông gánh nặng đạo ba diền. Ông vừa ngâm thi, vừa bước lại lấy cây đờn kìm, lên dây, rồi đờn ít bản cho Vĩnh Xuân nghe.